Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhà sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn bà Nives Favero về Ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá của văn hào Fabrice Hadjadi, người Pháp trở lại Công giáo, về lòng tin vào sự sống đời đời. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, đêm thứ Bảy mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bằng an sau 6 ngày viếng thăm mục vụ tại Myanmar và Bangladesh. Sáng hôm qua, theo thói quen, Ngài đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để dâng hoa trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của nhân dân Roma và cảm tạ Thiên Chúa vì đã phù hộ trong cuộc viếng thăm Ngài mới thực hiện. Đúng 12 giờ trưa Chủ nhật hôm qua mùng 3 tháng 12, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 30.000 tín hữu và khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa mùa vọng mới bắt đầu, mùa chuẩn bị đón Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Đồng thời mời gọi các tín hữu hãy chú ý và tỉnh thức để không còn bị lạc hướng trong những tội lỗi và những bất trung của chúng ta, và để Chúa tràn vào cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói:
Oggi iniziamo il cammino dell'Avvento che culminerà nel Natale.
Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình mùa vọng với đích điểm là lễ Giáng sinh. Mùa vọng được ban cho chúng ta để đón Chúa đến gặp chúng ta, và cũng để kiểm chứng ước muốn của chúng ta đối với Thiên Chúa, để nhìn về đằng trước và chuẩn bị đón Chúa Kitô trở lại. Chúa sẽ trở lại với chúng ta trong lễ Giáng sinh, khi chúng ta tưởng niệm việc Chúa đến trong sự khiêm hạ của thân phận loài người. Nhưng Ngài cũng đến trong chúng ta mỗi khi chúng ta sẵn sàng đón tiếp Chúa, và Ngài sẽ trở lại vào thời tận thế để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và chờ đợi Chúa với hy vọng được gặp Ngài. Phụng vụ hôm nay dẫn chúng ta vào đề tài đầy xúc tích về sự tỉnh thức và chờ đợi. Đức Thánh Cha nói rằng, trong tin mừng, Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta hãy chú ý và tỉnh thức để sẵn sàng đón tiếp Chúa khi Ngài trở lại. Chúa nói với chúng ta, các con hãy chú ý, hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào. Hãy làm sao để khi đến bất chợt, Chúa không thấy các con đang ngủ. Người nào biết chú ý là người giữa những ồn ào huyên náo của thế giới, không để cho mình bị đảo lộn vì sự chê trí và hời hợt, nhưng sống trọn vẹn và ý thức, quan tâm đặc biệt tới tha nhân. Với thái độ này, chúng ta ý thức những nước mắt và những nhu cầu của tha nhân, và chúng ta cũng có thể đón nhận những khả năng và năng khiếu nhân bản và thiêng liêng của họ. Người chăm chú cũng hướng về thế giới, tìm cách chống lại thái độ dửng dưng và sự tàn bạo trong đó, và vui mừng vì những kho tàng đẹp đẽ cũng hiện diện trong thế giới và cần bảo tồn chúng. Vấn đề ở đây là có cái nhìn cảm thông để nhận ra những lầm than và nghèo đói của cá nhân và xã hội, cũng như những sự phong phú tiềm ẩn trong những sự việc bé nhỏ thường nhật chính tại nơi Chúa đặt để chúng ta. Người tỉnh thức là người đón nhận lời mời gọi tỉnh thức, nghĩa là không để cho mình bị ngộp vì giấc ngủ của sự nản chí, thiếu hy vọng, thất vọng, và đồng thời đẩy lùi những quyến rũ của bao nhiêu điều phủ vân từ thế giới trào lên. Và nhiều khi người ta hy sinh thời giờ và sự thanh thản của bản thân và gia đình vì chúng. Đó là kinh nghiệm đau thương của dân Israel được ngôn sứ Isaiah kể lại. Thiên Chúa dường như để cho dân Ngài lang thang xa lìa những con đường của Ngài, nhưng đó là hậu quả của sự bất trung của chính dân Chúa. Cả chúng ta cũng thường ở trong tình trạng bất trung đối với tiếng gọi của Chúa. Chúa chỉ cho chúng ta con đường tốt, con đường đức tin, con đường tình thương, nhưng chúng ta lại tìm kiếm hạnh phúc cho mình ở nơi khác. Chú ý và tỉnh thức, đó là những điều kiện cần có để khỏi tiếp tục lang thang xa rời con đường của Chúa, lạc hướng trong những tội lỗi và bất trung của chúng ta. Đó là những điều kiện để Chúa tràn vào cuộc sống của chúng ta, hầu trả lại cho nó ý nghĩa và giá trị nhờ sự hiện diện đầy lòng từ nhân và dịu dàng của Chúa. Xin mẹ Maria rất thánh, mẫu gương về sự chờ đợi Thiên Chúa và là hình ảnh sự tỉnh thức, hướng dẫn chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu con của mẹ bằng cách làm cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa được sinh động. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut igni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói, đêm hôm qua tôi đã trở về sau cuộc tông du ở Myanmar và Bangladesh. Tôi cảm ơn những người đã đồng hành với tôi bằng kinh nguyện và mời gọi họ hiệp với tôi cảm tạ Chúa, đấng đã cho tôi được gặp các dân tộc ấy, đặc biệt là các cộng đồng công giáo, và được cảm kích vì chứng tá của họ. Nơi tâm trí tôi còn ký ức về bao nhiêu khuôn mặt bị thử thách vì cuộc đời, nhưng cao quý và vui tươi. Tôi mang tất cả họ trong trái tim và trong kinh nguyện. Tôi cảm ơn nhân dân Myanmar và Bangladesh thật nhiều.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nives Favero về Ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 25 tháng 11 vừa qua là Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ. Ngày này đã được chọn để lôi kéo sự chú ý của toàn thế giới tới tệ nạn bạo hành nữ giới đang xảy ra tại khắp nơi. Nó đã được chọn vì là ngày kỷ niệm vụ ám sát tàn bạo xảy ra hồi năm 1960 tại Cộng hòa Dominicana dưới thời cai trị độc tài của tướng Rafael Leonidas Trujillo. Hồi đó, ba chị em nhà Mirabal là Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva và Antonia Maria Teresa cùng Benjica Adele là em gái thứ tư chống lại chính sách cai trị độc tài của chính quyền quân phiệt. Họ gia nhập phong trào 14 tháng 6 chống chính quyền độc tài và lấy tên hiệu là Mariposas, các con bướm. Gia đình Mirabal đã mất mọi sự. Gia tài của họ bị quốc hữu hóa, rồi bị tướng Trujillo quốc hữu. Ngày 25 tháng 11 năm 1960, khi ba chị em đi thăm chồng họ bị tù tại Puerto Plata, xe của họ bị mật vụ chính quyền chặn lại. Họ bị bắt buộc xuống xe, bị đem vào đồn điền trồng mía và bị đánh chết bằng gậy. Sau đó, xác họ được đem trở lại xe rồi bị đẩy xuống vực sâu, làm như thể họ là nạn nhân của một tai nạn lưu thông. Kể từ ngày đó đến nay, tình trạng sống của nhiều phụ nữ trên thế giới đã không thay đổi bao nhiêu, trái lại đã tồi tệ thêm trong nhiều nước, kể cả các nước Tây Âu văn minh tân tiến. Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ đã được Liên Hiệp Quốc thành lập ngày 17 tháng 12 năm 1999 và chọn ngày ba chị em nhà Mirabal chết 25 tháng 11 để cử hành tại khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều thành phố Âu Châu, phụ nữ đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối các bạo hành và các bất công mà nữ giới đã phải gánh chịu và là nạn nhân, trong đó có nạn bạo hành tình dục. Nguồn gốc của nạn bạo hành phụ nữ là sự bất bình đẳng trong tương quan giữa nam giới và nữ giới. Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc đề cập tới nạn bạo hành nữ giới như là một trong các guồng máy xã hội định đoạt, qua đó nữ giới bị bó buộc sống trong một vị thế tùy thuộc nam giới. Theo thống kê do Liên Hiệp Quốc phổ biến, hiện nay trên thế giới có tới 35% phụ nữ là nạn nhân của bạo hành thể lý hay tình dục bởi chính chồng mình hay một người nam khác. Thống kê cũng cho biết 2/3 các nạn nhân bị sát hại trong gia đình là phụ nữ. Trên thế giới hiện nay cũng chỉ có 119 nước là đã phê chuẩn các luật lệ chống nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình và 125 nước đã phê chuẩn các luật lệ liên quan tới bạo hành tình dục nữ giới. Nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết tình trạng kỳ thị nữ giới vẫn tiếp tục trong lĩnh vực công ăn việc làm. Số phụ nữ thất nghiệp luôn luôn cao hơn số nam giới thất nghiệp. Và đồng lương của các phụ nữ chỉ được từ 70-90% so với lương của nam giới. Riêng tại Italia, trong năm 2015 đã có 6,8 triệu phụ nữ bị bạo hành thể lý hay tình dục, và 31,5% các nạn nhân là phụ nữ từ 16-70 tuổi, tức là hầu như cứ 3 phụ nữ thì có một người bị bạo hành. Trong 5 năm qua, các vụ bạo hành thể lý và tình dục nữ giới có hơi giảm, nhưng con số con cái phải chứng kiến cảnh bạo hành mẹ chúng lại gia tăng.
Bản tường trình thứ tư của tổ chức EURES liên quan tới việc sát hại nữ giới cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, đã có 116 phụ nữ bị giết. Năm 2016, số phụ nữ bị sát hại tại Italia là 150 người, và năm 2015 là 142 người. Tổng thống Italia Sergio Mattarella nói, bạo hành chống phụ nữ là điều không thể chấp nhận được, nó là một vết thương giữa lòng xã hội. Loại trừ nó là một mục tiêu mà mỗi quốc gia văn minh phải quyết tâm theo đuổi. Bạo lực, lạm dụng, bị sử dụng như dụng cụ áp đặt, đàn áp là một gương mặt của một quan điểm nguyên thủy của các tương quan giữa con người, trước hết cần phải được cộng đoàn phản kháng. Vết thương của bạo lực chống lại phụ nữ vẫn chưa lành. Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Sức khỏe của Liên Hiệp Quốc, đã định nghĩa nạn bạo hành phụ nữ là một vấn đề y tế có các chiều kích bệnh dịch. Bản tường trình đã là nghiên cứu rộng lớn nhất chưa từng có liên quan tới nạn bạo hành và lạm dụng thể lý và tính dục phụ nữ trên thế giới. Theo đó, có tới 35% phụ nữ toàn thế giới là nạn nhân của bạo hành, kể cả các vụ hôn nhân quá sớm khi họ còn là các bé gái. Theo bản tường trình năm 2015 của Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có 200 triệu phụ nữ và bé gái bị cắt chặt bộ phận sinh dục. Theo Văn phòng Bảo vệ quyền lợi của nữ giới của Liên Hiệp Quốc, ngay tại các quốc gia Âu Châu cũng có 62 triệu phụ nữ bị đối xử tàn tệ bởi chồng mình. còn tại Mỹ Châu thì cứ 15 giây có một phụ nữ bị tấn công, thường là bởi chính chồng của họ. Nạn bạo hành xảy ra tại những nơi không thể tưởng tượng được và không chỉ gây thương tích cho các bé gái hay các phụ nữ yếu đuối giòn mỏng, mà cả các phụ nữ có học và quyền thế nữa. Theo kết quả một cuộc điều tra tại Washington năm 2016, hơn 1/4 phụ nữ bị sách nhiễu tình dục trên các phương tiện di chuyển công cộng. Một cuộc điều tra khác tại 23 tiểu bang ở Hoa Kỳ cho biết có tới 23% các nữ sinh viên bị tấn công tình dục trong năm đầu tiên theo học ở đại học và 82% các nữ dân biểu tham dự một cuộc nghiên cứu của Liên hiệp Dân biểu tại 39 quốc gia trên thế giới đã thừa nhận họ là nạn nhân của bạo hành tâm lý trong nhiệm vụ của mình. Ông Pietro Grasso, Chủ tịch Thượng viện Italia đã khẳng định rằng tất cả những gì hạn chế một phụ nữ trong căn tính và sự tự do của họ đều là một bạo hành loại này. Và ông đã trích lại lời của cô Noemi Durini, nạn nhân viết trên trang Facebook mấy ngày trước khi cô bị người bạn trai đính hôn giết chết. Không phải là tình yêu nếu họ làm bạn đau đớn, không phải là tình yêu nếu họ kiểm soát bạn, không phải là tình yêu nếu họ làm cho bạn sợ hãi điều bạn là. Để cử hành Ngày Quốc tế chống nạn bạo hành nữ giới 25 tháng 11, bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia, đã mời 1.300 phụ nữ nạn nhân của bạo hành tham dự một cuộc họp tại trụ sở Hạ viện Montecitorio ở Roma để lắng nghe họ nói và để cho họ kể lại kinh nghiệm đớn đau của họ, đồng thời cũng là để huy động dư luận công cộng toàn nước về tệ nạn bạo hành nữ giới, là tệ nạn không chỉ liên quan tới nữ giới mà còn liên quan tới tất cả mọi thành phần xã hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Nives Favero, tác giả cuốn sách mới xuất bản tựa đề Yêu thương không làm nhau đau đớn. Cuốn sách phân tích một xã hội, trong đó nam giới thường có các câu trả lời tàn phá và không tiến bộ. Thưa bà Favero, trong một xã hội, tưởng là ý thức và trưởng thành hơn, mà tại sao lại xảy ra các trường hợp bạo hành nữ giới như vậy? Đâu là các lý do thưa bà?
Nếu tôi khởi hành từ nền giáo dục tâm lý của tôi có thể nói rằng nhân loại đang ở trong một tình trạng vô cùng khó khăn, bởi vì xã hội, nền kinh tế, kỹ thuật và các tương quan giữa phái tính trong hai thế kỷ qua đang thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng tâm lý chúng ta lại không được cấu trúc một cách hòa hợp hoàn toàn với các thay đổi trong một thời gian quá nhanh chóng như thế. Não bộ của chúng ta được cấu trúc thành nhiều lớp tiến triển khác nhau, cùng hiện hữu với nhau khả năng học biết, óc sáng tạo ngoại thường cũng như các cung cách hành xử cứng nhắc theo bản năng mà chúng ta chia sẻ với các loài bò sát và các động vật có vú. Làm như thế chúng ta phải làm một cuộc du hành liên lục địa bằng cách di chuyển đồng thời bằng máy bay, bằng tàu và bằng xe lửa, nhưng cũng bằng chân và bơi lội nữa. Chúng ta đang đương đầu với một vấn đề phức tạp khổng lồ. Một trong các điều kiện mệt nhọc nhất đối với con người là quản lý sự bất lực của chính mình. Những người bạo lực không thành công trong việc có một câu trả lời tiến triển và xây dựng cho sự bất lực họ cảm nhận khi họ bị khước từ một cách vĩnh viễn bởi người bạn đời của mình mà họ tin tưởng, và họ đưa ra các câu trả lời theo bản năng cũ kỹ nhất để thu hồi một ý nghĩa của quyền bính trên thực tại.
Tại sao các công thức thuộc lòng và các thành kiến đâm rễ sâu đã từng luôn luôn là phần của kiểu giáo dục lại trồi lên trở lại trong cung cách hành xử của con người như thế?
Tất cả các kiểu cảm nhận, suy nghĩ và hành xử của chúng ta đều đã được ghi nhớ như khắc sâu trong óc của chúng ta, và chúng càng cũ bao nhiêu thì lại càng dễ bộc lộ bấy nhiêu. Đứng trước các vấn đề của cuộc sống, con người đáp trả bằng hai kiểu nền tảng, bằng cách thay đổi chính mình và bằng cách thay đổi thực tại. Vì thế, nếu điều mới mẻ khiến cho chúng ta lạc hướng và chúng ta cảm thấy mình gặp khó khăn trong việc thích ứng với nó, thì rất có thể là chúng ta tìm cách làm cho thực tại lùi lại đằng sau, lùi lại với các hình thức được hiểu biết hơn để có khả năng quản lý nó.
Thưa bà, có thật là giải pháp cho vấn đề nằm ở sự bình đẳng không? Và vì thế như người ta đã luôn luôn hiểu, đó là tiếp cận và đồng hóa phụ nữ với mô thức nam giới. Hay có một con đường ở giữa hơn, thích hợp hơn, bảo đảm phẩm giá trọn vẹn cho nữ giới như là phụ nữ, chứ không phải là một bản sao của nam giới.
Phần lớn việc tập tành xảy ra qua các thử thách và các sai lầm trong một tiến trình liên tục của các lần thử lại, kiểm thực các kết quả và sửa chữa lại việc nhắm bắn. Phụ nữ đã đau khổ và ngày nay vẫn còn đau khổ biết bao nhiêu vì sự hạ nhục, bị coi như thua kém và đương nhiên là các bước đầu tiên của phong trào nữ quyền đã đẩy theo hướng chứng minh cho thấy họ ngang bằng nam giới và sống theo các mô thức của nam giới. Tôi tin rằng chúng ta phải vô cùng biết ơn tất cả các chị em phụ nữ đã đấu tranh và tận hiến cuộc đời họ để bẻ gãy cái trật tự ngàn đời đó. Nhưng ngày nay, trong các thập niên qua, kinh nghiệm đã được tất cả mọi phụ nữ ý thức làm cho chín mùi. Sau thảm kịch của hai thế chiến, của chế độ Đức Quốc xã, cái dai dẳng của nạn kỳ thị chủng tộc đang làm vang lên ý thức về tất cả cái bạo lực thê thảm và áp bức kéo dài giữa các tầng lớp xã hội, đối với các trẻ em, đối với thiên nhiên, và chúng ta đang hiểu rằng sự khước từ công lý, khước từ khai thác bóc lột, khước từ quyền bính bạo lực của con người phải đi tới các lập trường vượt thắng các tình trạng chuyên biệt. Ngày nay chúng ta có thể khước từ mọi cung cách hành xử gây thiệt hại cho cuộc sống chúng ta và cho cuộc sống của hành tinh này, bất kỳ nó đến từ ai.
Thưa bà Favero, như vậy có một lối thoát trong tình yêu thương hay không? Và nếu có, thì đó là loại tình yêu nào?
Lối thoát là tình yêu chín mùi, có ý thức. Một tâm tình sâu đậm phát xuất từ xác tín rằng không thể có một hạnh phúc cá nhân đích thật nếu nó được chiếm hữu bởi các khổ đau của người khác. Liên quan tới sự thù nghịch giữa nam nữ, tôi tin rằng việc thay đổi lộ trình và theo đuổi giấc mơ một liên minh đích thực dựa trên sự hiểu biết và trân quý các đặc tính khác biệt mà chúng ta mang theo trong người có nghĩa là xây dựng một thực tại từ giá trị vô giá. Tôi không tin rằng có một con đường nào khác nếu không phải là con đường tình yêu thương trao ban giá trị cho cuộc sống, và tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng cả khi với sự mệt nhọc vô biên.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Nives Favero về ngày quốc tế chống bạo hành phụ nữ. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, phần lớn các tin tức của Giáo hội Công giáo xoay quanh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar, quốc gia đang bị thế giới chú ý và phê bình vì cuộc khủng hoảng gần 700.000 người Rohingya từ bang Rakhine của Myanmar phải chạy sang Bangladesh tị nạn và đang sống trong tình trạng cực kỳ bấp bênh. Ngài cũng dành 3 ngày để thăm Bangladesh. Đây cũng là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Myanmar với đoàn chiên bé nhỏ, 700.000 tín hữu trên tổng số 51 triệu dân, đại đa số theo Phật giáo. Cao điểm trong cuộc viếng thăm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng thứ Tư 29 tháng 11 tại sân thể thao Kiaksan ở thành phố Yangon trước sự tham dự của 150.000 tín hữu từ các nơi ở Myanmar tự về đây, kể cả từ những vùng núi xa xăm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh chữa lành của sự khôn ngoan thần linh từ thập giá Chúa Kitô và mời gọi các tín hữu vượt thắng cám dỗ báo thù về những bất công đã chịu. Ngài cũng ca ngợi sức sinh động và lòng nhiệt thành cũng như các hoạt động bác ái của giáo hội tại Myanmar. Đức Thánh Cha nói: "Tôi biết rằng nhiều người ở Myanmar này đang mang những vết thương vì bạo lực hữu hình cũng như vô hình. Cám dỗ là đáp trả những vết thương ấy bằng một sự khôn ngoan trần tục, một sự khôn ngoan bị hư hỏng sâu đậm, như thứ khôn ngoan của nhà vua trong bài đọc thứ nhất. Chúng ta nghĩ rằng phương dược trị liệu vết thương có thể đến từ sự giận dữ và báo thù, nhưng con đường báo thù không phải là con đường của Chúa Giê-xu. Con đường của Chúa hoàn toàn khác hẳn. Khi oán ghét và phủ nhận dẫn đưa Ngài đến cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giê-xu đáp lại bằng sự tha thứ và cảm thương. Với ơn của Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu làm cho mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ sự khôn ngoan của Ngài, chiến thắng trên sự khôn ngoan của thế gian này, trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, thoa dịu cả những vết thương đau đớn nhất.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng đề cao các hoạt động bác ái và truyền giáo của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, và Đức Thánh Cha nói, tôi biết giáo hội tại Myanmar đang làm rất nhiều để mang thuốc thơm lòng thương xót có năng lực chữa lành của Thiên Chúa cho tha nhân, nhất là cho những người túng thiếu. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy, dù với những phương tiện hạn hẹp, nhiều cộng đoàn công bố tin mừng cho các nhóm dân bộ lạc thiểu số khác, không bao giờ bó buộc hoặc cưỡng bách ai, nhưng luôn mời gọi và đón nhận. Giữa bao nhiêu nghèo túng và khó khăn, nhiều người trong anh chị em giúp đỡ cụ thể và liên đới với những người nghèo khổ. Qua sự chăm sóc hàng ngày của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo lý viên của anh chị em, đặc biệt qua công việc của Tổ chức Bác ái Công giáo Karuna Myanmar và sự trợ giúp quảng đại do các hội giáo hoàng truyền giáo cung cấp. Giáo hội tại đất nước Myanmar này đang giúp đỡ nhiều người nam nữ, trẻ em không phân biệt tôn giáo hoặc chủng tộc. Tôi có thể làm chứng rằng giáo hội tại đây sinh động, Chúa Kitô sinh động và ở đây cùng với anh chị em cũng có các anh chị em thuộc các cộng đồng Kitô khác. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục chia sẻ với tha nhân sự khôn ngoan vô giá anh chị em đã lãnh nhận. Đó là tình thương của Thiên Chúa trào dâng từ trái tim Chúa Giêsu.
Một hoạt động nổi bật khác của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ hội đồng tăng thống của Phật giáo Myanmar. Trong dịp này, Ngài cổ võ sự cộng tác, lòng tôn trọng giữa các tín hữu Công giáo và Phật giáo. Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một cơ hội quan trọng để canh tân và củng cố các mối dây thân hữu và tôn trọng giữa các tín hữu Phật giáo và Công giáo. Đây cũng là cơ hội để khẳng định sự dấn thân của chúng ta cho hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người và công lý cho mọi người nam nữ. Không những tại Myanmar này, nhưng trên toàn thế giới, dân chúng đang cần chứng tá chung này từ phía các vị lãnh đạo tôn giáo. Vì nếu chúng ta có cùng một tiếng nói, khẳng định các giá trị ngàn đời, công lý, hòa bình và phẩm giá căn bản của mỗi người, chúng ta cống hiến một lời hy vọng, chúng ta hãy giúp các Phật tử, các tín hữu Công giáo và mọi người chiến đấu cho sự hòa hợp bao quát hơn trong các cộng đoàn liên hệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thách đố lớn ngày nay là làm sao giúp con người cởi mở đối với siêu việt, có khả năng nhìn bản thân trong chiều sâu và nhận thức chính mình để có thể nhận ra những tương quan hỗ tương với tha nhân, ý thức mình không thể cô lập với người khác. Nếu chúng ta được kêu gọi liên kết với nhau, thì chúng ta phải vượt thắng tất cả mọi hình thức hiểu lầm, bất bao dung, thành kiến và oán ghét. Nhưng chúng ta có thể làm điều đó như thế nào? Những lời của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú cống hiến cho chúng ta một chỉ dẫn. Lấy không giận, thắng giận. Lấy thiện, thắng không thiện. Lấy quảng đại, thắng hà tiện. Lấy chân thật, thắng gian dối.
Trước hội đồng tối cao của Phật giáo Myanmar, Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của các vị lãnh đạo tôn giáo với nhau, và Ngài nói rằng, để những cố gắng đó mang lại những thành quả lâu bền, cần phải có sự cộng tác nhiều hơn giữa các vị lãnh đạo tôn giáo. Về điểm này, tôi mong ước quý vị biết rằng, Giáo hội Công giáo là người đối tác sẵn sàng. Những cơ hội gặp gỡ và đối thoại giữa các vị lãnh đạo tôn giáo là một nhân tố quan trọng trong việc thăng tiến công lý và hòa bình ở Myanmar. Tôi được biết, hồi tháng 4 năm nay, Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar đã tổ chức một cuộc gặp gỡ 2 ngày về hòa bình, với sự tham dự của các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo khác nhau, cùng với các vị đại sứ và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Những cuộc gặp gỡ ấy không thể thiếu được nếu chúng ta được kêu gọi đào sâu những tương quan giữa chúng ta và vận mệnh chung. Công lý chân chính và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu chúng được bảo đảm cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu mong các Phật tử và tín hữu Công giáo có thể cùng nhau tiến bước theo con đường chữa lành, làm việc sát cánh với nhau cho thiện ích của mỗi người dân tại nước này. Trong cuộc họp báo bên lề cuộc viếng thăm, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nói rằng, tuy Đức Thánh Cha không dùng từ Rohingya để chỉ những người Bangladesh bị đàn áp, nhưng Ngài kêu gọi chính quyền Myanmar tôn trọng và thăng tiến tất cả các sắc dân tại nước này, 135 sắc dân khác nhau, và đề cao sự hiệp nhất, đoàn kết trong sự khác biệt.
Tại Bangladesh, ngay buổi chiều đầu tiên khi đến đây 30 tháng 11, Đức Thánh Cha đã cảm ơn chính quyền và nhân dân nước này quảng đại đón tiếp và giúp đỡ những người tị nạn từ Myanmar. Ngài nhấn mạnh rằng, không ai có thể không biết tình hình nghiêm trọng này của người tị nạn, những đau khổ vô biên và các điều kiện sống bấp bênh của biết bao nhiêu anh chị em như thế, đa số là phụ nữ và trẻ em, sống chen chúc nhau trong các trại tị nạn. Cộng đoàn quốc tế cần có các biện pháp hữu hiệu đối với cuộc khủng hoảng trầm trọng này, không chỉ bằng các hoạt động để giải quyết các vấn đề chính trị đã gây ra cuộc di cư ồ ạt, nhưng còn cống hiến sự trợ giúp vật chất tức thời cho Bangladesh trong nỗ lực đáp ứng các nhu cầu cấp thiết hiện nay. Tại Bangladesh, chiều ngày 1 tháng 12, Đức Thánh Cha đã gặp 18 người tị nạn thuộc bộ tộc Rohingya từ Myanmar chạy sang nước này. Họ gồm 3 gia đình sang trú ngụ tại Cox Bazar, được coi là trại lớn nhất ở Bangladesh. Trước đó, vào ban sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại công viên Surawardi Udian ở thủ đô Dhaka, trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu. Nhiều người đi 2 ngày đàng mới đến nơi dự lễ, ví dụ linh mục Benjamin Gomez, thừa sai tại vùng dân bộ lạc hẻo lánh ở mạn bắc Bangladesh, đã dẫn 3 xe bus chở các tín hữu, trong đó một xe chở 40 cô nhi được cộng đoàn giáo xứ của cha săn sóc. Trong thánh lễ, ngài truyền chức linh mục cho 16 phó tế gồm 10 thầy thuộc các giáo phận, một thầy thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là OME và 5 thầy thuộc dòng thánh giá là dòng đông nhất tại Bangladesh, trong đó có Đức Hồng Y de Rosario, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka. Cùng ngày 1 tháng 12, trong cuộc gặp gỡ 10 giám mục chủ chăn của 8 giáo phận ở Bangladesh, Đức Thánh Cha khích lệ các vị tăng cường việc viếng thăm mục vụ giáo phận, gia tăng sự gần gũi các linh mục và giáo dân, giúp các giáo dân tham gia nhiều hơn vào các công tác tông đồ của giáo phận và đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục làm sao để các ứng sinh linh mục và tu sĩ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động xã hội và từ thiện bác ái của giáo hội tại Bangladesh và mời gọi các giám mục quan tâm đến sự cộng tác liên tôn và đại kết.
Trong số các tin đáng kể trong tuần qua ở Roma, có hội nghị quốc tế về mục vụ ơn gọi do Bộ các dòng tu tổ chức từ ngày 1 đến 3 tháng 12 về chủ đề Mục vụ ơn gọi và đời sống thánh hiến, các chân trời và hy vọng. Hội nghị diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma, với sự tham dự của khoảng 800 tu sĩ nam nữ, trong đó có các vị tổng quyền, những người linh hoạt và đặc trách mục vụ ơn gọi đến từ các nơi trên thế giới. Bộ các dòng tu nói rằng, đời sống thánh hiến, nhất là tại một số quốc gia đang bị khủng hoảng ơn gọi, tạo nên thử thách cam go cho nhiều dòng tu. Họ không thấy thế hệ trẻ tiếp nối, từ đó có nhiều vấn đề cho chính cuộc sống và sứ mạng của dòng. Thông cáo của Bộ các dòng tu cho biết, mục đích của hội nghị giúp có một cái nhìn thực tại với tinh thần thực tiễn và hy vọng, tìm kiếm những con đường mới, đi từ những kinh nghiệm tích cực nhất, những sáng kiến cộng tác với giáo hội địa phương, các dự án liên dòng để cùng nhau tìm kiếm nhan Thánh Chúa và giúp đỡ những người trẻ đặt câu hỏi đúng đắn, lên đường và khám phá niềm vui phúc âm.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị chứng tá của văn hào Fabrice Hadjadi, người Pháp trở lại Công giáo, về lòng tin vào sự sống đời đời.
Fabrice Hadjadi là một triết gia và văn hào người Pháp, sinh tại Nanterre vào năm 1971 trong một gia đình Do Thái gốc Tunisia. Cha mẹ ông đi theo chủ thuyết Mao Trạch Đông, dấn thân tranh đấu trong cuộc cách mạng văn hóa tháng 5 năm 1968 của giới sinh viên học sinh tại Pháp. Trong thời niên thiếu, Fabrice lớn dần trong bầu khí hoàn toàn vô thần và hỗn loạn bừa bãi một cách rất tự do. Rồi sau đó đi theo chủ thuyết hư vô suốt hơn 20 năm dài. Năm 1998, một sự tình cờ đã dẫn dắt Fabrice bước vào nhà thờ Thánh Severin ở khu Quartier Latin, quận 5 trong thủ đô Paris. Và rồi tại đây, người con vô thần đã hối cải trở về nhà Chúa, xin nhận lãnh bí tích rửa tội tại tu viện Solesmer. Từ ngày ấy, Fabrice tiến mạnh trên con đường đào sâu đức tin và triết học Kitô. Khi vừa hơn 30 tuổi, cùng với nhiều văn hào và triết gia nổi tiếng khác của Pháp như John Gander, Michel Houellebecq, Dominique Noguet và Raoul Van Nijem, Fabrice Hadjadi cho xuất bản một tuyển tập có tên là Objet perdu, vật bị đánh mất. Nhiều tác phẩm của ông đã chiếm những giải thưởng văn học nổi tiếng của Pháp. Hiện nay, Fabrice Hadjadi có vợ là nữ tài tử Cyprienne Michel và gia đình ông bà có 7 người con, 4 gái, 3 trai. Ông giảng dạy môn triết và văn chương tại Toulon. Nhớ lại biến cố trở lại với đức tin của mình, ông Fabrice nói, lúc ấy tôi mới 22 tuổi, là một người trẻ xuất thân từ một môi trường gia đình Do Thái, thờ ơ với tín ngưỡng. Cũng giống như bao nhiêu người trẻ khác, tôi ý thức rõ ràng về điều kiện cuộc đời, yêu cuộc sống, nhưng biết rằng mình sẽ phải chết. Chỉ có điều là hai thực tại song đôi này được vùi sâu trong tâm hồn và chỉ ngoi ra ánh sáng khi phải đương đầu với một thách đố. Thách đố ấy, đối với tôi, là cú điện thoại mẹ tôi gọi để báo tin rằng bố tôi bệnh nặng, đang lâm nguy. Trong tiếng khóc nức nở, mẹ bảo tôi về gấp, lỡ bố có mệnh hệ gì. Tôi lên đường ngay, nhưng không hiểu tại sao tôi lại rẽ ngang lối khác dẫn đến nhà thờ Thánh Severin. Tôi thấy tôi quỳ gối cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, đấng mà tôi hay cười cợt chế nhạo, lần mới nhất chỉ vài ngày trước đó. Cũng chính tại nơi đây, khi tôi nhìn thấy những tấm bảng tạ ơn Đức Mẹ đã giúp đỡ cho thi đậu, tôi thấy hiển nhiên tôi đang cầu nguyện với Đức Bà hằng cứu giúp. Những lời kinh tự nhiên trào vọt lên môi miệng. Tôi cảm thấy thật thoải mái, y như là người vừa tìm ra đúng chỗ của mình, như một đứa con vừa về đến nhà cha. Đây thật là điều khó tin đối với một người vốn sùng mộ Christianis và bài Kitô. Nhưng mặt khác, Thánh nữ Maria Magdalena chẳng phải là một phụ nữ trác táng và hư hỏng, và Paulo không phải từng là một kẻ bất đạo sao? Cũng như Nix, tôi quan niệm rằng Kitô giáo giống như chủ thuyết hư vô, chê bỏ thân xác và trái đất để hướng tới một cõi thần thiên xa vời hơn. Nhưng giờ đây, khi tham dự thánh lễ đều đặn chăm chỉ, tôi mới thấu hiểu được là Nix đã chọn đối tượng sai lầm. Kitô giáo là tinh thần mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm thập giá và phục sinh đã đủ để minh chứng rằng vấn đề ở đây không phải là tách rời linh hồn ra khỏi thân xác hay là chỉ đề cao linh hồn mà chia bỏ thân xác. Chúa Kitô đã đến với tôi không phải là để chối bỏ, nhưng là để thành toàn triết thuyết Nix của tôi vậy. Tôi được chịu phép rửa tội tại Đan viện Thánh Phêrô Solesmer vào năm 1998. Và thế là bởi đức tin, tôi đã tìm lại được thân xác và linh hồn của tôi. Trước đây tôi sống một cuộc đời sa đà, vô độ, không hề nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Suốt thời sinh viên, tôi chỉ chú trọng đến nghiên cứu văn học hay triết lý xa vời, chứ không chú ý đến các liên hệ liên bản thể. Tôi cứ tin nên rằng tôi có lý khi chê bài linh hồn lý trí, khởi đầu con đường đi vào văn hóa bằng cách lớn tiếng tuyên bố rằng nhân loại sắp cáo chung. Với đức tin, tôi tái khám phá đền thờ thân xác, rộng mở cho sự sống và cho tha nhân. Nếu ai đó nói với tôi trước khi tôi chịu phép rửa tội là tôi sẽ có vợ và 7 người con, thì chắc chẳng bao giờ tôi tin được cả. Biến cố tại nhà thờ Thánh Severin ở Paris cũng dạy cho tôi biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện với tôi không phải là để xin xỏ điều này điều kia, nhưng chính là thái độ nòng cốt của con người. Trong lời cầu nguyện, chúng ta chấp nhận sự yếu hèn của con người để nhận được sức mạnh thúc đẩy chúng ta đi tới. Linh mục Jean-Baptiste Porion, một tu sĩ Sartre, đã nói, khiêm hạ chính là chấp nhận trở thành Thiên Chúa. Cầu nguyện chính là thái độ thiêm hạ, thái độ của một trẻ thơ trong tâm tình của người con thảo hiếu. Ở đó tôi chấp nhận trở thành giống Thiên Chúa, nghĩa là tôi đón nhận tất cả mọi thụ tạo khác, tất cả những khuôn mặt, tất cả những nhân tố của lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện biến đổi chúng ta thành những Chúa Kitô đối với và cho tha nhân. điều chắc chắn hơn bất cứ gì khác là sự hiện hữu của đấng hằng hữu. Cuộc sống vĩnh cửu chính là quan hệ với đấng hằng hữu, là sự gặp gỡ với người. Quan hệ với đấng hằng hữu là nguyên lý nền tảng của tất cả các quan hệ với tha nhân và chi phối cả tầm mức trách nhiệm của chúng ta đối với tha nhân, kể cả với những người đã qua đời. Đối với tôi, người đã qua đời vẫn đang còn sống. Dĩ nhiên, cái chết có thực, nó tách linh hồn ra khỏi thể xác. Đây là một điều kinh khủng. Nhưng không có kẻ chết. Cầu nguyện cho người chết, đối với một tín hữu Kitô, có nghĩa là chấp nhận bước vào một thông hiệp sống động với người chết, và qua sự thông hiệp ấy, nâng mình lên tới Thiên Chúa. Sự nhân từ của Thiên Chúa lớn mạnh hơn bao nhiêu nhỏ nhen hèn hạ của loài người chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta biết cậy nhờ vào lòng từ nhân ấy, các tội lỗi của chúng ta, dù lớn lao bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ được xóa bỏ. Nhưng nếu chúng ta từ chối lòng nhân từ của Chúa, thì chỉ cần một tội nhỏ nhoi cũng đủ để đẩy chúng ta xuống chỗ tối tăm. Chính vì thế, chúng ta phải chuẩn bị dọn mình chết lành ngay từ bây giờ. Khi chết đi, chúng ta sẽ phải buông bỏ tất cả. Thế thì tại sao chúng ta không chuẩn bị buông bỏ ngay từ bây giờ để không còn vướng bận gì nữa? Chúng ta hãy cho đi, tất cả những gì cho đi thì sẽ còn mãi mãi. Về phần tôi hay nhìn người đời bằng cách tưởng tượng ra họ, ngày còn bé tí hay là đến ngày họ qua đời. Cho dù họ có là người quyền quý, kiêu hãnh hay có ác cảm khó chịu đến đâu đi nữa, cái nhìn ấy cũng sẽ khiến cho bạn trùng lòng thương cảm. Tôi tin rằng trong đức tin, cái chết vốn là cánh cửa hẹp mà tất cả chúng ta, không trừ ai, sẽ phải đi qua, sẽ giúp chúng ta thực sự thông hiệp với nhau và với Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.